Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1193 đến 2, không thể tin lời của ông. 2, góc truyện audio.com, Son bảo cộng sự của hắn quay về trước Hoàng Việt nghe không hiểu tiếng Pháp, bây giờ hắn có chút hận tiếng Pháp rồi, hắn căn bản là không biết những người này đến cùng là đang nói điều gì. Sở dĩ Mộ Văn tham gia vào lần kế hoạch hành động này, chủ yếu là vì Mộ Văn tinh thông tiếng Pháp, nhưng Mộ Văn cũng không giải thích với Hoàng Việt, hắn liếc qua chỗ Mộ Văn, lập tức đi tới trước mặt Mộ Văn, thấp giọng hỏi. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, làm sao tôi lại cảm giác Son có chuyện? À, Son chủ động mời Diệp Lăng Phi đi ra ngoài uống rượu, mà Diệp Lăng Phi cũng đáp ứng rồi. Mộ Văn thấp giọng nói, tôi vừa đề nghị muốn đi ra ngoài uống một chén với Son, tôi thật sự muốn biết rốt cuộc Son dự định làm gì, tôi cảm thấy Son cố ý muốn bỏ rơi chúng ta, không muốn chia sẻ tình báo với chúng ta, mà thái độ của Son với Diệp Lăng Phi thì ngược lại, tựa hồ hắn rất tin tưởng người đàn ông này, điều này cũng là điều mà tôi muốn biết, Hoàng Việt hẳn là anh nên điều tra kỹ càng tình huống của người tên là Diệp Lăng Phi này, tôi thấy hắn không phải là một nhân vật đơn giản đâu, chí ít cũng không phải bình thường giống như biểu hiện bên ngoài. Hoàng Việt nghe Mộ Văn nói hết, hắn gật đầu, nói. Vậy được rồi, chúng ta chia ra hành động, cô để ý đến Son, cố gắng hết sức moi thêm chút tình báo từ trong miệng Son, tôi sẽ đi điều tra tình huống của Diệp Lăng Phi, tôi rất muốn xem người đàn ông này là thần thánh phương nào. Mộ Văn và Hoàng Việt thảo luận xong, cô chủ động đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, trong miệng khẽ nói. Diệp tiên sinh, tiếng Pháp của anh rất lưu loát, không biết là học được ở nơi nào. Cô đây là đang tiếp cận tôi sao? Diệp Lăng Phi nghe được những lời này, cười nói. Tôi chưa bao giờ ngại việc nói chuyện phiếm với mỹ nữ, bên người có một mỹ nữ, luôn luôn làm cho thể xác và tinh thần rất sung sướng, nhất là một mỹ nữ giống như cô, là một đặc công, tôi cho rằng trên người cô có một thứ mị lực mà những cô gái bình thường không có, mà điều này vừa vặn lại hấp dẫn tôi, nếu như cô muốn tiến thêm một bước hiểu rõ tôi mà nói, chúng ta có thể có thâm nhập tiếp xúc sâu hơn nữa, ví dụ như... Câu kế tiếp Diệp Lăng Phi cũng không nói ra, kỳ thật dù là Diệp Lăng Phi không nói, hắn đã nói đến cái mức này rồi, chỉ cần không phải đứa ngốc đều có thể nghe ra ý của Diệp Lăng Phi. Bình thường khi một cô gái làm quen với một gã đàn ông, khi mà gã đàn ông kia nói ra những lời mập mờ như vậy, phản ứng của cô gái bình thường sẽ là mắng một hai câu, nếu không mắng, cũng biểu hiện ra bộ dạng bất mãn, tức giận, nhưng Mộ Văn lại không có lộ ra vẻ mặt như vậy, trên mặt cô vẫn mang theo ý cười như trước, tựa hồ rất đồng ý với đề nghị này của Diệp Lăng Phi, cô cười nói. Diệp tiên sinh, nếu có thời gian mà nói, đương nhiên là có thể, tôi rất chờ mong thời điểm cùng Diệp tiên sinh hào hào tiếp xúc. Phản ứng này của Mộ Văn vẫn nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi, nếu như Mộ Văn không phản ứng như vậy, ngược lại sẽ làm Diệp Lăng Phi cho rằng cô không phải một đặc công đủ tư cách. Làm đặc công, đầu tiên phải học được diễn kịch thế nào, cuộc sống của bọn họ tràn ngập lời nói dối và diễn kịch, thậm chí còn vì chấp hành một vài nhiệm vụ đặc thù, những đặc công này còn có thể trả một cái giá lớn, đó mới là đặc công. Mộ Văn rất hiển nhiên đã trải qua huấn luyện. Góc truyện audio.com Ở phương diện này, còn như thân thủ của Mộ Văn, theo Diệp Lăng Phi đánh giá tuyệt đối sẽ không kém hơn Bành Hiểu Lộ, phải nói là còn cao hơn Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi phát hiện hắn tìm được một việc khá thú vị, hắn rất có hứng thú nhìn Mộ Văn, cười nói. Rất thú vị, đây là lần đầu tiên gặp phải mỹ nữ chủ động giống như cô, vậy được, chúng ta có thể hào hào mà thư giãn một chút. Lúc này Son đã đi tới, hắn cười cắt đứt cuộc nói chuyện giữa Diệp Lăng Phi và Mộ Văn, Son cười nói. Diệp tiên sinh, anh đây là đang đoạt bạn gái tối nay của tôi, lẽ nào anh không thấy đây là một loại hành vi rất không lễ phép sao? Son à, tôi không cho rằng làm vậy là không lễ phép, chỉ ít theo ý tôi, đây là phản ứng bình thường của con người, nếu như đối mặt với một mỹ nữ đặc công như vậy, tôi còn không động tâm mà nói, chẳng phải biểu thị rằng thằng đàn ông tôi đây rất không bình thường sao? Son, có vẻ tối hôm nay ông phải đối mặt với gã tình địch này rồi, ông cần phải trông nom bạn gái của anh cho thật kỹ đấy, nghìn vạn lần đừng có để tôi đoạt mất. Mộ Văn nghe được cuộc nói chuyện của hai gã đàn ông Son cùng Diệp Lăng Phi, cô cũng không cho rằng hai người đàn ông này sẽ thực sự tranh đoạt cô. Son là một gã đặc công lão luyện, đặc công già đời như hắn, mỗi một lời nói ra đều có thể là lời nói dối. Mộ Văn không thể tin tưởng lời nói của Son, so với Son, cô liền lộ vẻ non nớt. Điều Mộ Văn cảm thấy hứng thú chính là người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi kia, cô ta không ngờ tay Diệp Lăng Phi này lại nói chuyện với Son như vậy, từ cách thức nói chuyện của Diệp Lăng Phi tựa hồ ở phương diện này Diệp Lăng Phi cũng đã từng được huấn luyện, chí ít có thể chứng minh Diệp Lăng Phi cũng không phải là một người bình thường. Lẽ nào hắn cũng là một gã đặc công? Trong đầu Mộ Văn bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ này, theo Mộ Văn nghĩ, nếu như Diệp Lăng Phi cũng là một gã đặc công mà nói, tất cả những chuyện này đều có thể giải thích được rồi, Son hiểu rõ Diệp Lăng Phi, bởi vậy, Son tương đối có lòng tin với Diệp Lăng Phi, đây cũng là vì sao Son kiên quyết muốn cho Diệp Lăng Phi tham dự vào hành động lần này. Còn về phía Khoa Nhung Hỏa Diễm, có lẽ là bởi vì Diệp Lăng Phi thân là đặc công đắc tội bọn họ mới áp dụng hành động như vậy để trả thù. Ngoại trừ lý do này, Mộ Văn thực sự nghĩ không được lý do nào khác tốt hơn. Cô ý thức được chính mình vô tình lại có phát hiện mới, nếu như có thể ở bên hai người Son và Diệp Lăng Phi, nói không chừng sự tình sẽ có tiến triển, lại có thể nắm được càng nhiều tin tức tình báo. Mộ Văn dự định trong lòng như vậy, cô lại cười nói. Son tiên sinh, nếu đi ra ngoài uống rượu, tôi hẳn là quay về thay một bộ quần áo khác, anh không phiền nếu tôi phải đi thay đồ một lúc chứ? Đương nhiên không ngại, chờ đợi mỹ nữ một chút có là gì? Son cười nói, tôi càng không ngại đưa cô lên khách sạn, tôi nghĩ anh ở dưới lầu chờ tôi là được rồi. Diệp Lăng Phi cùng dã thú đi ra trước cổng cục công an, ra khỏi xe, Diệp Lăng Phi lấy từ trên người ra một bao thuốc châm một điếu rồi, hắn quay mặt về phía dã thú, miệng nói. Dã thú, có vẻ tên Son kia dự định lấy anh ra làm mồi nhử. Lão đại, em thấy chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy, em không tín nhiệm tên kia chút nào, anh đừng có quên chuyện mà tên khốn này đã làm năm đó, không chừng là hắn muốn bắt chúng ta. Diệp Lăng Phi nghe, góc truyện audio.com, được những lời này của dã thú, hắn lắc lắc đầu, nói. Dã thú, anh có thể khẳng định là lần này Son không phải tới bắt chúng ta thế nhưng mà anh lại tin rằng Son vì hoàn thành nhiệm vụ của hắn, không tiếc để cho anh đi chịu chết, hắn vốn là một tên đặc công khốn khiếp, gián điệp già đời, hẳn là chuyện xấu xa nào cũng có thể làm được. Anh không thể tuyệt đối tin tưởng tên đặc công khốn khiếp này, thế nhưng, bây giờ lại phải tạm thời tin tưởng tên khốn này một chút, bởi vì trong tay hắn thực sự nắm được một ít tình báo mà chúng ta cần. Lão đại, làm như vậy rất nguy hiểm. Dã thú nói, nguy hiểm cũng không có cách nào, dã thú, ngày mai dã lang sẽ trở về, đến lúc đó, chúng ta cần phải nói chuyện với dã lang một chút, theo ý anh, dã lang đã thu được cảnh báo nặc danh, nhắc nhở hắn không được quay về thành phố Vọng Hải. Như vậy xem ra tình báo mà Son nắm giữ trong tay chỉ ít có một bộ phận là thật, cái này đối với chúng ta rất là hữu dụng. Lão đại, em hiểu rồi. Dã thú nói, có phải chúng ta phải tiếp xúc với lão khốn khiếp kia nhiều hơn một chút, tốt nhất là có thể moi được toàn bộ tin tức mà hắn có được. Dã thú, không nên vội vàng. Diệp Lăng Phi nói, nếu Son tới tìm anh, chứng tỏ hắn cần anh, để làm điều kiện trao đổi, hắn nhất định sẽ đem một bộ phận tình báo nói cho anh biết. Hy vọng là vậy, dã thú trả lời không hào hứng cho lắm. Son ngồi trên xe Diệp Lăng Phi, đến khi xe đỗ ở trước của khách sạn của Mộ Văn đi lên phòng thay quần áo, còn Son và Diệp Lăng Phi thì ngồi lại trong xe chờ. Son liếc nhìn Diệp Lăng Phi, miệng cười nói, cô ấy là một cô gái quyến rũ. Son à, ông đã bao nhiêu tuổi rồi, còn nhớ thương một cô gái trẻ tuổi như vậy, hẳn là ông lo lắng cô ta có bắt ông lại không, làm đặc công ai biết lần này ông không phải vì thăm dò tình báo mà đến. Dù sao ông cũng một tên gián điệp, theo tôi thấy thế gian này có một loại người không thể tin tưởng, loại người này chính là những kẻ làm gián điệp như các người. Diệp Lăng Phi nói, rồi lại bồi thêm một câu, tôi cho rằng lần này ông có thể hại chết tôi. Cách chương.